tạp chí Kinh tế.
10% các tàu chở dầu trên thế giới hiện nay là những con tàu ma, đó là phương tiện xuất khẩu 70% dầu hỏa của Nga bằng đường biển. Hạm đội Dark Fleet trên thế giới trong vỏn vẹn một năm đã được nhân lên gấp đôi để cho phép Moscow tiếp tục bán dầu hỏa với cái giá cao hơn giá trần ở mức 60 đô la một thùng. Hạm đội ma là gì, hoạt động ra sao và đã giúp Nga lách các lệnh trừng phạt của Âu Mỹ đến mức độ nào? Qua đó là câu hỏi về tính hiệu quả của các biện pháp cắt các nguồn tài trợ cho cỗ máy quân sự của Vladimir Putin 2 năm sau chiến dịch đặc biệt xâm chiếm Ukraine. Hai ngày trước kỷ niệm tròn 2 năm chính quyền Putin đưa quân xâm chiếm Ukraine hôm 22 tháng 2 vừa qua, Mỹ đã loan báo ban hành lệnh trừng phạt nhắm vào tập đoàn vận tải đường biển của Nga Sovcomflot và 14 tàu chở dầu ma Moscow sử dụng. Từ tháng 12 năm 2022, Liên hiệp châu Âu, khối G7 và Úc đã quy định mức giá trần 60 đô la một thùng dầu. Đây là cái giá tối đa mà các thành viên trong liên minh này có thể mua vào dầu hỏa của Nga. Thêm vào đó, các hãng bảo hiểm tại các quốc gia liên quan bị cấm cung cấp mọi dịch vụ cho các tàu chở dầu của Nga giao dịch trên mức giá trần quy định. Theo một thông cáo của Liên minh Âu-Mỹ, cuối năm 2023, dưới tác động của các biện pháp trừng phạt phương Tây đã ban hành, thu nhập của Nga từ các hoạt động xuất khẩu dầu hỏa và các sản phẩm chế dầu giảm mất 1/3 so với hồi 2022. Tại Washington, Thứ trưởng Tài chính Mỹ đã giải thích biện pháp áp giá trần đánh vào dầu của Nga tiếp tục phục vụ hai mục tiêu. Đó là hạn chế thu nhập của Điện Kremlin để tài trợ cho chiến tranh Ukraine, đồng thời duy trì mức ổn định trên các thị trường năng lượng quốc tế. Tuy nhiên, báo tài chính Anh Financial Times tháng 10 năm ngoái trích dẫn nhiều nguồn tin chính thức của Liên Âu cho biết trong tháng không một lô dầu xuất khẩu nào bằng đường biển của Nga được bán ra với cái giá dưới 60 đô la một thùng. Và theo các thống kê của Moscow thì Nga đã xuất khẩu vàng đen với giá trung bình khoảng 80 đô la, kể cả dầu hỏa của Nga bán vào Liên hiệp châu Âu. Chính các hạm đội ma đã giải thích phần nào cho khác biệt nói trên. Tạp chí chuyên đề về vận tải đường biển của Anh Droitlist Intelligence báo động số lượng tàu thuộc diện hạm đội ma năm ngoái đã tăng lên gấp đôi và chiếm 10% toàn bộ tàu chở dầu đang hoạt động trên trường quốc tế. Theo Trung tâm Nghiên cứu về quan hệ quốc tế Atlantic Council có trụ sở tại Washington, thì hiện có khoảng 1.400 tàu ma đi khắp mọi nơi trên thế giới, chủ yếu là để chở dầu cho Nga hướng về châu Á, với hai mắt xích quan trọng là Trung Quốc và Ấn Độ.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Kinh tế.
Nhưng không hẳn, đấy là những điểm đến cuối cùng của những thùng dầu do Nga sản xuất. Elina Robavskova, Đại học Kinh doanh ở Kiev, đi sâu thêm vào chi tiết. Theo bà, 70% dầu hỏa của Nga được chuyên chở bằng đường biển đã sử dụng hạm đội ma và chỉ riêng tháng 11 năm ngoái có đến 179 tàu chở dầu thuộc diện Dark Fleet rời khỏi các hải cảng của Nga. Mỗi một ngày, Nga đã xuất khẩu đến 2,3 triệu thùng dầu thô và 800.000 thùng dầu lọc bằng phương tiện này. Chuyên đài phát thanh Pháp France Culture, ông Paul Touré, giám đốc Viện Kinh tế Hàng hải của Pháp ISEMA, trước hết phân biệt giữa hạm đội ma còn được gọi là hạm đội đen với hạm đội xám mà trước Nga thì nhiều quốc gia bất hảo như Iran, Venezuela hay là Bắc Triều Tiên đã từng sử dụng.
On va distinguer déjà ce qu'on va appeler la flotte sombre, la flotte noire, la dark fleet.
Hạm đội đen xuất hiện từ khi phương Tây ban hành các biện pháp trừng phạt nhắm vào Iran và Venezuela, và đương nhiên là đã phát triển mạnh trong ngành vận tải đường biển. Đó là những chiếc tàu không biết thuộc về ai, không có giấy phép hoạt động và không ai kiểm soát. Số này hoàn toàn ngoài tầm quan sát của các lực lượng tuần duyên, hải quan, ngoài vòng pháp luật. Ước tính có chừng khoảng 1.000 tàu thuyền thuộc diện hạm đội đen và chúng hoạt động một cách bất hợp pháp.
La flotte grise c'est un peu particulier, c'est une flotte conventionnelle qui est connue, qui peut dont les armateurs, les fonctionnements n'est pas forcément.
Bên cạnh đó, có những đội tàu thuộc diện hạm đội xám, tức là chúng ta biết rõ chúng thuộc về ai, do công ty nào, quốc gia nào khai thác. Không hẳn họ chuyên chở hàng bất hợp pháp, nhưng các đội tàu này tận dụng những kẽ hở hành chính về pháp lý để chuyên chở hàng cấm, để chuyên chở hàng hay dầu cho các quốc gia bị cấm vận.
On est sur des sanctions occidentales qui au départ visent les fameux États voyous.
Thoạt đầu, phương Tây ban hành các biện pháp trừng phạt nhắm vào một số các nhà nước côn đồ như Iran hay Bắc Triều Tiên. Và như đã biết, từ khi Nga xâm chiếm Ukraine, thì các biện pháp cấm vận đó đã được mở rộng đến một số hoạt động thương mại, kinh tế, tài chính của nước Nga, trong đó bao hàm luôn cả vế giao thương hàng hải. Vì chiến tranh, Nga đã tận dụng các hạm đội xám, hạm đội đen để lách lệnh trừng phạt quốc tế.
Đen hay xám thì đó cũng thường là những con tàu cũ kỹ, tối thiểu là đã phục vụ trong 20 năm, không thông qua các khâu kiểm tra về những chuẩn mực an toàn. Trung tâm về quan hệ quốc tế Atlantic Council tại Mỹ báo động là từ nay cho đến 2025, ước tính sẽ có khoảng 11% các tàu chở dầu trên thế giới đã ngoài 20 năm tuổi. Thêm vào đó, các hạm đội ma không hề có bảo hiểm về an toàn hàng hải. Đấy là các khoản bảo hiểm đề phòng cướp biển, đề phòng rủi ro chiến tranh, đề phòng tai nạn hàng hải gây thiệt hại cho môi trường, v.v. Bãi biển của Trinidad và Tobago trong vùng biển Caribe đang bị nạn thủy triều đen đe dọa từ đầu tháng 2 sau tai nạn vỡ một hầm tàu, và đó là một con tàu ma dài 100 mét nhưng không biết thuộc về ai. Năm ngoái, Malaysia cũng đã toát mồ hôi hột sau khi mà tàu dầu cũ kỹ Pablo chứa hơn 700.000 thùng dầu đã bị nổ và bốc cháy ở ngoài khơi khi xảy ra tai nạn. Pablo đang chứa dầu của Nga để cung cấp ngược trở lại cho các khách hàng tại châu Âu. Trả lời kênh truyền thông Euronews, ông Christopher Weaver, giám đốc công ty tư vấn Macro Advisor Limited của Anh, ghi nhận chiến thuật của Nga là biến mất khỏi màn hình radar. Từ một năm qua, các dịch vụ xuất nhập khẩu dầu hỏa của Nga không còn do các đại tập đoàn năng lượng quản lý nữa. Thay vào đó là nhiều công ty nhỏ và hoàn toàn không có tiếng tăm, nhưng họ lại bảo đảm khâu vận chuyển cho hàng triệu thùng dầu sang châu Á. Cũng những công ty này đã nhanh chóng ngưng hoạt động, thậm chí là mất dạng. Hơn nữa, với đội ngũ tàu ma dầu hỏa của Nga, từ khi mà rời các bến cảng cho đến khi được trao cho khách hàng, đã 5 lần 7 lượt được chuyển từ tàu này sang một tàu khác và đố ai tìm được dấu vết để chứng minh đấy là dầu của Nga. Từ khi mà chiến tranh Ukraine khai mào thì Ấn Độ, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ là những nguồn thu nhập dầu lớn nhất của Nga. Nhưng một phần lớn trong số ấy trước sau gì rồi cũng sẽ quay trở lại châu Âu. Mỗi ngày có khoảng 1,5 trên tổng số 10 triệu thùng dầu rời các bến cảng của Nga mà trên giấy tờ là để hướng tới Trung Quốc hay Ấn Độ. Nhưng thực ra chúng được hòa loãng trên thị trường dầu hỏa của thế giới để bán cho Liên Hiệp châu Âu. Cũng Christopher Weaver cho rằng Liên Âu không thể kiểm tra nguồn gốc dầu nhập vào khối này. Vẫn trên đài phát thanh France Culture, giáo sư kinh tế Julien Vercoeil, Viện Ngôn ngữ và Văn minh Đông phương Inanco cho rằng chiến tranh Ukraine kéo dài, thị trường dầu hỏa đã hoàn toàn có thời gian để thích nghi với tình huống sau những khó khăn ban đầu hồi mùa xuân 2022.
Les premières sanctions étaient celles qui étaient préparées avant que la Russie n'entre en guerre et qui étaient des sanctions qui touchaient directement le système financier.
Elles ont đã có một sự chuẩn bị cho những loạt trừng phạt đầu tiên nhắm vào nước Nga. Chính xác hơn là nhắm vào hệ thống tài chính của Nga. Lập tức Nga gặp khó khăn. Thí dụ như đồng rúp trượt giá, thị trường tài chính Moscow phải tạm đóng cửa, lạm phát dâng cao khi mà đồng tiền bị phá giá. Nhưng rồi chiến tranh kéo dài, chính quyền Nga đã tương kế tựu kế để khắc phục những khó khăn đó. Quan trọng nhất là nguồn thu nhập có được nhờ dầu hỏa, khí đốt. Chính vì chiến tranh, giá dầu bị đẩy lên cao như chúng ta đã biết. Các tập đoàn dầu khí của Nga có lãi vô cùng, và đó là nguồn tài trợ cho cỗ máy chiến tranh. Không chỉ có phía Nga đã thích nghi với tình huống, Âu Mỹ cũng đã điều chỉnh cỗ máy trừng phạt để tiếp tục chặn các nguồn thu nhập của Moscow với hy vọng giảm thiểu khả năng đài thọ các phi tổn chiến tranh.
Nga hiện vẫn là nguồn sản xuất dầu hỏa lớn thứ nhì trên thế giới, và mặc dù kinh tế của Nga đã chịu 13 đợt trừng phạt liên tiếp của Liên Âu, nhưng dầu khí, phân bón, khoáng sản của Nga vẫn là những nguồn thu vào ngoại tệ, cho phép Moscow tiếp tục đài thọ cuộc chiến ở Ukraine. Giới quan sát đồng loạt ghi nhận, Nga khai thác các đội tàu ma để tiếp tục xuất khẩu dầu thô, dầu lọc và rất nhiều những sản phẩm chế dầu. Ở góc đài bên kia thì Liên minh Âu-Mỹ đã mất cả năm trời mới đạt được đồng thuận để trừng phạt, để phong tỏa dầu hỏa của Nga. Phương Tây cũng cần có thời gian để chuẩn bị trước khi cai nghiện dầu hỏa và khí đốt của Nga. Song ngay cả việc áp dụng giá trần 60 đô la một thùng dầu, dầu Nga xuất khẩu bằng đường biển, các chuyên gia cũng đồng loạt cho rằng Âu-Mỹ vừa muốn đánh vào túi tiền của Tổng thống Putin, vừa muốn tránh để tạo nên một cuộc khủng hoảng dầu hỏa khi mà không một giọt dầu nào của Nga có thể bán ra cho thế giới bên ngoài.